phẩm Ấn Độ, miền đất thần thoại và sử thi. Tác giả Cao Huy Đình. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2015. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Văn hóa cổ đại Ấn Độ là một trong những nền văn hóa lâu đời và huy hoàng nhất của nhân loại. Thần thoại và sử thi là sản phẩm vĩ đại của nền văn hóa này. Qua những nghiên cứu hệ thống từ thần thoại đến các tác phẩm văn học cổ đại như Shakuntala, Rama và Sita, và tập sử thi đồ sộ nhất của nhân loại, Mahabharata, Cao Huy Đình, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian hàng đầu Việt Nam, người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu văn học dân gian Ấn Độ, đã tạo nên một đường dẫn khám phá nền văn hóa vĩ đại của nhân loại, cũng như tạo điều kiện chỉ ra những mối ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến văn hóa cổ truyền Việt Nam. Thần thoại Ấn Độ là sáng tác dân gian truyền miệng của nhiều chủng tộc, nhiều địa phương kế thừa lẫn nhau trong quá trình phát triển đất nước. Đó là một thế giới thần thoại kỳ ảo được giữ trong các tập sách đồ sộ. Với phong kiến thức của một trong những người Việt Nam đầu tiên được đào tạo tại Ấn Độ, Cao Huy Đình đã khai mở con đường tiếp cận một di sản văn hóa vĩ đại và hơn nữa một phương pháp nghiên cứu góp vào khu vực khoa học xã hội hãy còn nhiều khoảng trống của nước nhà. Cao Huy Đình đã nhận xét: mỹ cảm của người Ấn Độ bị hương khói của tôn giáo che mờ, bị tư biện triết học làm băng giá, bị phù chú và kinh kệ vùi dập. Chủ nghĩa duy tâm đã dẫn đến nguyên lý mỹ học phản hiện thực. Lý tính siêu thực, chỉ đạo cảm tính, cá nhân phải đồng hóa với vũ trụ, sự hưởng lạc cảm quan đi liền với chủ nghĩa khổ hạnh. Cuộc đời được miêu tả như trò chơi phù phiếm hay ảo mộng mà Thượng Đế đã bày đặt ra để thử thách con người. Thượng Đế là chân thực, trần thế là hư vô, quan niệm về hiện thực như thế là bị đảo lộn. Cuốn sách là tập hợp có tính khai mở cho việc nghiên cứu có hệ thống một nền văn hóa đặc thù, là sản phẩm mẫu mực cho một giai đoạn nghiên cứu mà tác giả đã vượt lên những rào cản để đóng góp cho xã hội phần tinh hoa nhất của mình. Ra đời vào giai đoạn đất nước có nhiều khó khăn, đặc biệt là không khí chiến tranh và sự thiếu thốn về giao lưu thông tin với nghiên cứu khoa học thế giới, nhưng tác phẩm vẫn có được tầm vóc của một sản phẩm nghiên cứu khoa học xã hội đặc biệt. Bộ ba tác phẩm của Cao Huy Đình: Tìm hiểu thần thoại Ấn Độ 1964, Người anh hùng làng gióng 1969, Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam 1974, đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh của nhà nước. Những tác phẩm sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu của Cao Huy Đình là những công trình khoa học cơ bản có giá trị như những tham chiếu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhưng cũng hấp dẫn đại chúng ở văn phong giản dị, nhân bản. Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu bản in mới tác phẩm nghiên cứu về thần thoại Ấn Độ của tác giả Cao Huy Đình với tên gọi Ấn Độ, miền đất thần thoại và sử thi. Nhà xuất bản Trẻ. A lớn, khái luận. Nước Ấn Độ xưa nay vẫn được mệnh danh là xứ sở của thần thoại. Kho tàng thần thoại ấy gợi lại tuổi thơ ấu của nhiều dân tộc gắn bó với nhau trên một lục địa khá rộng. Đất nước Ấn Độ cổ đại nhìn ngang đông tây là từ sông Indus và vùng Kashmir, có nhiều hoa thơm, quả ngọt, hồ biếc với miền Ngũ Hà, Punjab, Phì Nhiêu, rồi dọc theo con sông Hằng và dải bình nguyên bát ngát cho đến châu thổ đất vàng màu mỡ giáp vịnh Indus. Nhìn dọc bắc nam là từ dãy núi Himalaya, được ví như lâu đài tuyết hay bông hoa sen trắng vĩ đại, đi xuống thành tầng tầng lớp lớp đến lưu vực sông Hằng. Rồi lại qua vùng đồi Vindhya sang cao nguyên Deccan rộng lớn, tới bờ biển Ấn Độ Dương hình vòng cung với nhiều hải đảo nhỏ gần Sri Lanka. Đất nước Ấn Độ có những đỉnh núi cao, những khu rừng rậm, những con sông lớn, những đồng bằng rộng cùng đủ các giống chim như công, tu hú, vẹt, thiên nga, diều hâu, v.v. Đủ các giống thú như sư tử, voi, lợn rừng, hiêu, khỉ, rắn, cá, bò, dê, ngựa, cừu, v.v. Và đủ các loại cây như quế, kê, đa, trầm, xoài, mía, sen, mì, mạch, v.v. Và đủ các khoáng sản quý như vàng, bạc, ngọc, kim cương, cẩm thạch, v.v. Đất nước ấy hàng năm phải trải qua những tháng hè nóng kinh khủng với nhiều trận bão bụi mù mịt từ các sa mạc miền Tây, miền Trung kéo về rang cháy cả cây cỏ và con người. Những trận mưa dữ dội liên miên lôi cuốn hàng vạn sinh linh theo nước lũ và những đêm đông rét buốt do hơi lạnh tỏa ra từ lòng lục địa. Nhưng những ngày xuân lại ấm áp và trong sáng dưới bầu trời xanh thẳm trong sáng không chút gợn mây. Thiên nhiên vừa hiền dịu, tươi sáng và hùng vĩ lại vừa tàn ác và cay nghiệt ấy đã gây nhiều ấn tượng sâu sắc ngay từ trong những trang thần thoại đầu tiên của người Ấn Độ. Họ bắt đầu hát và kể chuyện là để ca ngợi những lực lượng thiên nhiên và những hiện tượng vũ trụ. Nhưng rồi quan niệm về thiên nhiên và vũ trụ của họ cũng dần dần biến đổi theo quá trình biến đổi của đời sống vật chất, xã hội và tinh thần của họ. Những chủ nhân của thần thoại Ấn Độ là những con người nào? Họ đã sống và phát triển như thế nào? Đó là điểm mấu chốt để hiểu những đặc điểm và quá trình biến đổi của thần thoại Ấn Độ. 1. 3.000 năm trước công nguyên, đã có một số người sống trên lưu vực sông Indus. Hiện nay, những di chỉ Harappa gần ven giáp Punjab và Mohenjo Daro, tỉnh Sindh nay thuộc Pakistan, khai quật vào những năm 20 của thế kỷ này, thế kỷ 20, đang được nghiên cứu và lần lượt xác minh. Theo những kết luận gần đây, thì giống người đó thuộc chủng Sumerian và Dravidian. Họ đã đạt tới một trình độ văn minh khá cao dựa trên cơ sở nông nghiệp, mía, mạch, bông và chăn nuôi, trâu, bò, lợn, voi, lạc đà. Họ có những đô thị kiến trúc khá tinh vi và những đồ mỹ nghệ điêu khắc khá đẹp. Vũ khí của họ là những chiếc đinh ba nặng nề, đặc biệt tín ngưỡng của họ gắn liền với thần thoại về thần mẹ và sự thờ cúng âm lực, coi âm vật đàn bà là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Bên cạnh thần mẹ còn có vị thần nam biểu hiện bằng phiến đá hình dương vật. Việc thờ cúng Linga, tức dương vật, và Yoni, tức âm vật, là nguồn gốc của thần thoại Shiva sau này. Ngoài ra, còn có tín ngưỡng thần núi, thần cây, thần súc vật, thần rắn và ma quỷ, yêu tinh, v.v. dưới hình thái vật tổ và theo chủ nghĩa tinh linh như các chủng tộc khác trên những miền khác của Ấn Độ. 2. Cho đến khi người Aryan tràn vào đất Ấn Độ thì thần thoại Ấn Độ mới biểu hiện thành hệ thống. Từ đầu đến giữa thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, một nhánh đi từ thảo nguyên phía nam núi Uran đến vùng Eranve Tukestan thuộc Liên Xô cũ, rồi chia làm 3 bộ phận. Ghi chú, một nhánh khác cũng từ những thảo nguyên miền nam núi Uran mà đi về phía Tây và phát triển ra thành nhiều nhóm thủy tổ của nhiều dân tộc châu Âu hiện nay. Người Aryan mà Engel gọi là dân du mục tiên tiến, nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước. Max Engel, tuyển tập tập 2, Hà Nội, 1962, trang 340, hết ghi chú. Một gọi là nhóm Mitannis tới lập vương quốc ở thượng lưu sông Mesopotamia, Lưỡng Hà. Một gọi là Irano, Irian, định cư ở Iran, Ba Tư, và một nữa gọi là Indo-Aryan qua Afghanistan, rồi men theo những đường chuông đầu phía tây Himalaya và vào Ấn Độ ở vùng Ngũ Hà và Punjab. Tại đây, do điều kiện thiên nhiên thích hợp, các bộ lạc Irian bắt đầu định cư vừa chăn nuôi vừa trồng trọt. Họ nuôi bò, ngựa, dê, cừu, lại trồng thêm lúa mạch, thịt, sữa, bánh là những thức ăn thường dùng của họ. Họ ở nhà bằng gỗ, súng xít thành từng đơn vị thị tộc, bộ lạc và liên minh bộ lạc theo chế độ phụ quyền như đặc điểm của nhiều dân tộc du mục. Đặc biệt, họ là những người hiếu chiến và bất khuất. Tướng của họ là những thủ lĩnh quân sự, Raja. Vũ khí của họ là khiên bằng da, kiếm bằng đồng, cung tên dài và chiến xa nhẹ nhàng do nhiều ngựa kéo. Họ chiến thắng dễ dàng những người thổ dân ở lưu vực sông Indus, rồi dần dần làm chủ cả vùng Tây Bắc Ấn Độ, và theo đà đó họ tiến về phía đông, mở rộng canh tác trên khắp các triền sông lớn cho đến lúc bao trùm cả miền Bắc Ấn Độ. Quá trình du mục và định cư của người Indo-Iran được phản ánh trong tập thần ca Rigveda. Đó là những bài hát ca ngợi các lực lượng thiên nhiên như Diao, tức trời, Iditi, tức đất, Varuna, tức biển, Surya, mặt trời, Usha, bình minh, Soma hay Chandra, trăng, Agni, lửa, Indra, mưa, sấm sét, Vaju, gió, vân vân, mà chúng ta sẽ nghiên cứu lần lượt ở hai chương đầu. Lời hát và cảm xúc của người Indian rất trong sáng, hồn nhiên. Trí tưởng tượng của họ thật là rộng lớn và lành mạnh. Họ nhân cách hóa thiên nhiên và vũ trụ theo tâm hồn và cuộc sống của họ. Họ biết rất rõ tác động của trời, đất, nóng, lạnh, mưa, gió đến súc vật, mùa màng và con người của họ. Vì vậy, mỗi hiện tượng ấy đều được họ ca ngợi, mến yêu và cùng tâm sự. Họ thổ lộ với các thần thiên nhiên những điều mong thiết thực, sao cho họ khỏe mạnh, có con đông, cháu bầy, có đàn bò béo tốt, đẻ ra nhiều bê và cấp nhiều sữa, v.v. Họ mô tả các vị thần như hình ảnh của họ. Họ đồng hóa những tình cảm hoạt động hàng ngày của họ với những rung động biến chuyển của tạo vật. Các thần cũng chất phác, ngây thơ, cũng hiền lành hay giận dữ, cũng lo âu hay vui mừng như chính họ. Các thần cũng thích lang thang du mục đó đây, cũng chăn bò vắt sữa, cũng yêu nhau và sinh sôi nảy nở, cũng đánh nhau bằng cung tên và chiến xa, cũng khỏe mạnh và hiếu chiến như chính họ. Các vị thần ở đây thực ra là những người bình đẳng trong công xã Irian, được mô tả bằng biểu tượng thiên nhiên cụ thể và sinh động. Thần thoại đúng nghĩa nguyên thủy là như vậy. Rõ ràng thơ Rigveda là những bức tranh rất đẹp mô tả thiên nhiên ở những nơi người Irian đi qua và định cư, đồng thời cũng là những hình tượng chân thực về cuộc sống của họ, sự đồng cảm, gắn bó giữa con người với tạo vật, tính lạc quan yêu đời, yêu lao động, những yếu tố tư duy lành mạnh có tính chất duy vật tự phát của loài người trong thời thơ ấu. Đó là nội dung thơ Rigveda. Mặc dầu đôi lúc người Irian có tỏ ra ngỡ ngàng trước cái lẽ tồn tại của chính mình và tự nhiên, băn khoăn, thắc mắc trước cái sống và cái chết, hay rùng mình trước những khó khăn vật chất, những tập thơ đầu trong Rigveda của họ căn bản vẫn là những bài ca hồn nhiên, chân thực và những trang thần thoại đẹp đẽ. 3. Thế nhưng, những cái ngỡ ngàng, băn khoăn và rùng mình vừa kể trên dần dần lại phát triển ra thành những nỗi sợ hãi khủng khiếp của con người trước cảnh trời đất, vũ trụ mênh mông và trước sức tàn phá rùng rợn của thiên nhiên đối với lao động và sinh mạng của họ. Con người đang yêu tạo vật, bỗng thấy mình nhỏ bé và bất lực đối với tạo vật. Con người đang sống, bỗng thấy mình bị thần chết lôi đi. Và như thế, bản thân mình chẳng qua chỉ là một bộ phận, một biểu hiện tạm thời của vũ trụ bất diệt Hơn thế nữa, con người còn cảm nghiệm thấy rằng những khí chất như lửa, nước, không khí, vân vân đều là những yếu tố cơ bản, phổ biến của vũ trụ. Những khí chất đó cứ hiện rồi biến, biến rồi hiện, dưới muôn hình muôn vẻ và đồng hóa lẫn nhau. Và như vậy thì giữa chúng phải có một mối liên hệ, một sự đồng nhất nào đó. Thế là từ đây, cái nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ và của sự sống cứ ám ảnh người Aryan, day dứt tư duy họ, khiến họ ngày càng lẩn trốn vào trong nội tâm và trầm tư mặc tưởng về cái lẽ tồn tại phổ biến. Cảm tính cụ thể hồn nhiên nhường chỗ cho lý tính siêu hình mờ mịt. Rồi trong phần cuối của Rigveda, những vị thần thiên nhiên trước kia được nhân cách hóa, vui vẻ hồn nhiên, bình đẳng, đã bị lãng quên dần đi và hình tượng một đấng sáng tạo tối cao hiện ra cứ một ngày một rõ nét thêm. Lúc đầu thì bất cứ vị thần thiên nhiên nào ở trong Rigveda cũng đều có quyền lực như nhau để sáng tạo ra của cải vật chất, ra hạnh phúc trần thế cho con người và được con người ca ngợi như nhau. Đặc điểm này của thần thoại Rigveda, Max Müller gọi là Henotheisme. Ghi chú, từ điển Pháp Việt của Đào Duy Anh giải nghĩa là đơn thần nhất giáo. Không nói hết được ý nghĩa của danh từ, chúng tôi tạm để tiếng Pháp vì chưa tìm ra từ thích hợp. Hết ghi chú. Nhưng về sau thì người ta quy tất cả mọi quyền lực cho vào một đấng sáng tạo duy nhất và tối cao. Sáng tạo bây giờ cũng mất ý nghĩa vật chất. Đấng sáng tạo từ chỗ là một trong nhiều người ở trong công xã sáng tạo ra công cụ lao động hay của cải vật chất và tinh thần, hoặc sinh đẻ ra con người làm tăng dân số cho bộ lạc, đến chỗ bị trừu tượng hóa thành một linh hồn tuyệt đối là nguyên nhân duy nhất cho mọi vật. Đó là trường hợp những thần thoại Vishwakarma, Prajapati, Manu và Purasa mà chúng ta sẽ nghiên cứu ở chương 4. Quá trình trừu tượng hóa và thần bí này không thể giải thích bằng cái trầm tư mặc tưởng sâu sắc hoặc cái tâm hồn mộ đạo vốn thiên bẩm của dân tộc Ấn Độ như các nhà học giả theo chủ nghĩa duy tâm chủ trương, cũng không thể đổ tội hoàn toàn cho cái thiên nhiên kỳ quặc, bí hiểm và tàn nhẫn. Miền nhiệt đới đã đè nén và vùi dập con người Ấn Độ, khiến họ phải lẩn trốn vào thế giới nội tâm, như các nhà học giả theo chủ nghĩa duy vật địa lý nêu ra. Quá trình này có tính chất phổ biến trong lịch sử tôn giáo nói chung. Engel đã phân tích rất rõ. Người ta đã nhân cách hóa các lực lượng tự nhiên thành những ông thần đầu tiên. Những ông thần này trong quá trình phát triển về sau của tôn giáo mang một hình dáng ngày càng siêu tự nhiên, cho đến lúc cuối cùng nhờ một quá trình trừu tượng hóa. Tôi có thể nói là một quá trình trưng cất hoàn toàn tự nhiên, Cao Huy Đình nhấn mạnh. Trong tiến trình phát triển tinh thần nên đông đảo những ông thần đó mà quyền hạn bị hạn chế ít hay nhiều và tự hạn chế lẫn nhau, mới làm cho đầu óc người ta quan niệm có một ông thần độc nhất. Ở Ấn Độ, đó là quá trình hình thành tôn giáo Bà La Môn và triết lý duy tâm thần bí vào nửa đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên. Lúc này nông nghiệp đã phát triển và đô thị xuất hiện. Trung tâm sinh hoạt của người Aryan bắt đầu chuyển sang lưu vực sông Hằng. Họ đã chiến thắng và đồng hóa nhiều bộ lạc thổ dân. Nô lệ ngoại tộc được kết nạp vào nội tộc Aryan ngày càng nhiều. Xã hội Aryan phân hóa rõ rệt thành các giai cấp thống trị và bị trị. Các giai cấp thống trị gồm những người thầy tu Bà La Môn, Brahman và võ sĩ quý tộc Kshatriya. Các giai cấp bị trị gồm những người nông dân tự do, thợ thủ công Vaisya và nô lệ cùng đinh Sudra. Tổ chức xã hội theo chế độ đẳng cấp rất chặt chẽ. Giai cấp thống trị ngày càng xa dần sản xuất của công xã. Lao động trí óc cũng tách rời lao động chân tay. Những người trước kia coi việc chiêm tinh, thiên văn, ca sướng và lễ nghi phục vụ trực tiếp cho nghề trồng trọt và chăn nuôi, giờ đây là những vị thầy tu hay đạo sĩ chuyên nghiệp. lễ chia của đều nhau trong công xã gọi là gia na, xưa kia nay trở thành lễ hiến tế. Lễ dâng máu cho thần do người Bà La Môn điều khiển. Lễ này đòi hỏi những cuộc sát sinh hàng trăm con bò, chỉ hại cho sản xuất và làm khổ chúng nông dân, tức là đẳng cấp Vaisya, nhưng có lợi cho thầy cúng Bà La Môn. Từ nay về sau, con người muốn thông cảm với thần thánh phải thông qua lễ hiến tế và thầy cúng Bà La Môn. Địa vị vật chất và tinh thần của thầy cúng Bà La Môn là cao nhất và bất khả xâm phạm. Họ nắm độc quyền tinh thần chi phối vận mạng của con người. Để biện chứng cho độc quyền đó, họ đề cao Riveza, cả quyết đó là sáng tác của thần thánh, là tối thiêng liêng, chỉ có người Bà La Môn mới có quyền học tập và sử dụng. Hơn nữa, họ đặt thêm ra nhiều thứ kinh khác như Jachu Veja, Athava Veja, Brahmana và Upanishad để giải thích lại Riveza, quy tất cả mọi sự sáng tạo lớn bé và mọi thứ thần lớn bé về cho linh hồn tuyệt đối Brahma và cho đấng sáng tạo tối cao Brahma. Thần thoại từ đấy trở nên tối tăm trừu tượng. Nó dùng để minh họa cho giáo lý tư biện, chứ không phải là những sáng tác hồn nhiên của quần chúng. Nó xuyên tạc hoặc tước bỏ những yếu tố duy vật tự phát nguyên thủy ở trong thần thoại cũ và ở trong văn học dân gian đương thời. Nhưng ngay từ đầu thế kỷ thứ 6 trước công nguyên trở đi, đẳng cấp võ sĩ quý tộc đã trở nên hùng mạnh, chiến thắng nhiều bộ lạc và thành lập những vương quốc lớn như Magaha lan xuống cả cao nguyên Deccan. Vương quyền chiếm ưu thế lấn át cả thần quyền. Một mặt khác, quần chúng nô lệ Sudra và nông dân thợ thủ công Vaisya yêu cầu phải xóa bỏ chế độ đẳng cấp và lễ nghi hiến tế. Rồi các bộ lạc mới bị thôn tính cũng chống lại chế độ nô lệ, chế độ cống phẩm và thuế khóa nặng nề của các hoàng đế và muốn quay trở lại truyền thống tổ chức xã hội và tín ngưỡng của thời Nguyên Thủy. Tình trạng phức tạp này được phản ánh vào trong nhiều thứ văn học đại diện cho nhiều giáo phái, đẳng cấp và địa phương khác nhau. Thần thoại Vishnu liên hệ với sự sùng bái thần lực của mặt trời đã có từ xưa ở miền Tây Ấn Độ. Đẳng cấp quý tộc phát triển sự sùng bái đó và đề cao Vishnu đến mức là đấng sáng tạo tuyệt đối lấn át cả Brahma. Chuyện Krishna rất xưa mô tả cuộc đời của một dũng sĩ mục đồng trong bộ lạc chăn nuôi Pra bên triền sông Yamuna. Nhân vật Krishna chống đối với các vị thần Veja và Bà La Môn, nhưng cuối cùng cũng được đồng hóa với thần Vishnu. Truyền thuyết Rama và Sita xuất phát từ miền Kosala ở vùng trung lưu sông Hằng Hà, đề cao đạo đức minh quân và tình yêu trung thủy, đồng thời phản ánh sự phát triển của người Aryan xuống phía Nam. Thần thoại Buddha là văn học của phong trào Phật giáo, tiêu biểu cho sự phản ánh của đẳng cấp quý tộc trong bộ lạc Sakya ở Đông Bắc Ấn Độ đối với đạo Bà La Môn và truyền thống Veja. Thần thoại Shiva kết hợp với tín ngưỡng nữ thần của các thị tộc Dravidian làm nghề trồng trọt. Nó là thần thoại phổ biến nhất ở nông thôn trong đẳng cấp Vaisya. Nó phản ánh sự đấu tranh cho quyền lợi vật chất và tinh thần của họ thông qua hình thức tôn giáo, nhưng cuối cùng bị tôn giáo chính thống Bà La Môn lợi dụng. Các thứ thần thoại phức tạp của rất nhiều địa phương, bộ lạc ở Ấn Độ còn dính tới tín ngưỡng vật tổ và chủ nghĩa linh tâm, như các chuyện về thần khỉ Hanuman, thần chim Garuda, thần rắn Naga, quỷ khổng lồ Raksasa, quỷ lùn Jaka, vân vân. Trước những yêu cầu mới phức tạp đó, đạo Bà La Môn phải chuyển thành đạo Hindu, hỗn hợp mọi thứ tín ngưỡng lại thành một hệ thống thần thoại mới, hệ thống Trimurti ba thần tượng. Hệ thống này công nhận ba vị thần Brahma, Vishnu, Shiva chỉ là ba mặt của đấng tối cao duy nhất, tượng trưng cho sự hài hòa của đời sống xã hội và tinh thần trong vương quốc. Bên cạnh đó lại có quan niệm Avatar, Vishnu hóa thân, cho rằng bất cứ vị thần anh hùng nào của bất cứ địa phương nào cũng chỉ là hình thức hóa thân của thần Vishnu mà thôi. Quan niệm Avatar đề cao nhất thần luận, coi Vishnu là một vị thần tối cao của quốc giáo Hindu để củng cố cho quyền lực của nhà vua, đồng thời giữ được địa vị thống trị của đẳng cấp các thầy tu Bà La Môn. Đó là sự câu kết giữa vương quyền và thần quyền trong xã hội chiếm hữu nô lệ và cả phong kiến sau này nữa. Kết quả là những vị thần được ca ngợi trong Rigveda đã hoặc mất đi, hoặc bị đưa xuống hàng thứ yếu, mà nổi bật lên hàng đầu là Brahma, Vishnu, Shiva kết hợp với nữ thần, những nhân vật anh hùng, những vật tổ và tinh linh nguyên thủy của địa phương. Những thần thoại này sẽ được giới thiệu ở các chương 5, 6, 7, 8. Đây là giai đoạn văn học anh hùng ca, có hai bộ sử thi lớn, Mahabharata, Ramayana và pho thần tích Purana, ghi lại đủ các thứ thần thoại, truyền thuyết và anh hùng ca cổ đại của nhiều chủng tộc, nhiều địa phương và nhiều thời đại. Nhờ vậy mà những thần tượng cụ thể, cảm tính, có nhân cách và hoạt động như người, những quan niệm về vũ trụ và nhân sinh có tính chất duy vật tự phát nguyên thủy, những quan niệm về yêu đương và hôn nhân trong thời kỳ thơ ấu của loài người bắt nguồn từ các bộ lạc tiền Aryan và từ phong trào quần chúng chống đạo Bà La Môn lại được đưa vào những tài liệu văn học đó. Tuy có bị xuyên tạc đi ít nhiều trong khuôn khổ của hệ thống tôn giáo Hindu và nhất thần luận Vishnu, tình hình ấy đánh dấu một thời đại mà văn hóa Aryan đã được Ấn Độ hóa và văn hóa Ấn Độ gốc tiền Aryan cũng đã được Aryan hóa, làm cho nó vừa thống nhất vừa phức tạp, tạo nên một đặc điểm chủ yếu của văn hóa Ấn Độ nói chung và thần thoại Ấn Độ nói riêng. Trên đây là những nét khái quát về đất nước Ấn Độ, về những dân tộc chủ nhân của thần thoại Ấn Độ, về những đặc điểm lớn, những tác phẩm chính và quá trình phát triển của thần thoại Ấn Độ qua một thời gian dài 2.000 năm từ văn hóa Hindu đến giai đoạn anh hùng ca là những thế kỷ sát ngay trước công nguyên. Cơ sở xã hội, ý nghĩa triết học, thẩm mỹ và ảnh hưởng tôn giáo cũng được nêu lên một cách tóm tắt ở đây. Những chương mục sau sẽ dành cho việc giới thiệu kỹ sự tích chính của từng vị thần tiêu biểu theo sự biến đổi của nó qua các tác phẩm và các thời đại cụ thể. Chương 1: Vũ trụ, trời đất. Dios, trời cha. Aditi, trời mẹ. Prithvi, đất mẹ. Aditya, thần con. Trên trời thì trong sáng, chói lọi, bao la. Dưới thì đất dày, to, rộng. Và ở giữa thì mặt trời, trăng, sao, vân vân, dính liền với trời và muôn vật, muôn loài cùng con người nhỏ bé, yếu đuối, sống trên mặt đất. Mặt trời, trăng, sao, vân vân, có vận động, có thay đổi. Cây cỏ và con người vân vân, có sinh, có diệt, nhưng trời đất thì mãi mãi vẫn thế. Từ cái cảm giác đó của người Ấn Độ nguyên thủy, trong trí họ nảy ra ý niệm trời đất sáng tạo ra mọi thứ, che chở mọi loài. Người Aryan trời là Dios Pitri, trời cha. Dios không những là vị thần của Ấn Độ, mà còn là vị thần của người Ba Tư và người châu Âu nữa. Ở Hy Lạp lúc đầu là Uralos, về sau là Zeus. Ở La Mã là Jupiter, Peter và Pichi, cùng gốc ngữ hệ Ấn Âu có nghĩa là cha. Ở trong các bộ lạc Tertoni, trời gọi là ti hay ti. Do tiếng dios mà có tiếng deva ở Ấn Độ hay diêu trong tiếng Pháp. Ở châu Âu, nguyên nghĩa là trong sáng về sau chỉ bất cứ một hiện tượng gì có thuộc tính trong sáng như mặt trời, bầu trời, sao, rạng đông, ban ngày, v.v. Dần dần, deva chuyển nghĩa thành thần nói chung. Cũng như người Việt Nam, người Hy Lạp, người Aryan thường gọi trời liền với đất, trời đất. Cũng như Uralos và Gaia Hy Lạp, Dios của thần đất lấy nhau thành vợ chồng, sinh đẻ con cái thành thần, quỷ, người, vật, cỏ cây, cái xấu, cái đẹp, cái tốt, cái dở, vân vân. Cũng có thần thoại cho rằng các thần như Surya, mặt trời, Varuna, thần biển, vân vân đều do một thần mẹ là Aditi sinh ra. Aditi theo từ nguyên là vô cùng vô tận, ở ngoài cả cõi đất. Các thần, con của Aditi đều mang tên mẹ là Aditya. Con số Aditya lúc đầu là 7, về sau lên tới 12, tương ứng với 12 tháng trong một năm. Trời, cha và đất, mẹ, cứ sinh con đẻ cháu ra mãi như thế. Một ngày kia đông quá, khiến mẹ đất không bế nổi, nên thần Vishnu từ trên trời phải hiện xuống đỡ mẹ. Bộ ba, trời cha, đất mẹ, thần con, phản ánh ý niệm đơn giản của người Aryan về nguồn gốc vũ trụ, con người và vạn vật. Riêng về thần đất, quan niệm của người Aryan biến đổi theo quá trình phát triển lao động và sinh hoạt xã hội của họ. Do đó mà có nhiều thần thoại khác nhau về thần đất. Mẹ đất thường được gọi là nguồn của cải sinh sôi nảy nở. Daichi là vú nuôi hay Vasumati là dồi dào và con người là hạt giống trời giao cho mẹ đất. Trong sử thi Ramayana có một chuyện về nàng Sita hay Sita là luống cày như sau. Một ông vua tên là Janaka hiếm hoi, nhân trời đại hạn, dân chết nhiều, vua cầm cày thân chinh xuống ruộng cày. Bỗng từ luống cày hiện lên một cô gái đẹp tuyệt trần tên là Sita, đó chính là con của mẹ đất. Vua Janaka đem về nuôi. Sau này Sita lấy hoàng tử Rama. Khi bị chồng bỏ, nàng cầu khẩn mẹ đất mở rộng lòng đón nàng. Mẹ đất hiện ra như một cái ngai do các long thần khênh đến đem nàng biến mất. Hình tượng nàng Sita là con gái của thần đất xuất hiện từ luống cày như vậy là tiêu biểu cho kết quả lao động đẹp đẽ của con người, là niềm hy vọng của họ khi cày và gieo hạt. Ông thân trinh đi cày ở đây cũng giống như ông thần nông ở trong thần thoại Trung Quốc và Việt Nam. Bà mẹ đất sẵn sàng cung cấp của quý, của đẹp cho người lao động, như đã hiến nàng Sita cho vua Janaka làm con nuôi. Nhưng bà mẹ đất sẽ lập tức thu hồi lại của quý, của đẹp, nếu như con người ruồng bỏ nó, cũng như Sita trở về lại trong lòng đất sau khi bị Rama ruồng bỏ. Sita là một hình tượng thần kỳ trong trí tưởng tượng của người Ấn Độ xưa. Vào lúc họ đã biết cày và gieo hạt, ý nghĩa của hình tượng Sita cũng giống quan niệm người ta là hoa đất của người Việt Nam xưa. Trời, đất có khi gắn liền với ý niệm ba thế giới: thiên đường, trần gian và địa ngục. Cõi đất, tức trần gian, là một trong ba thế giới đó. Cõi đất có bốn phương và bốn góc. Ở mỗi phương và mỗi góc có một vị thần và một con voi chống đỡ và bảo vệ, gọi chung là những Lokapala. Một, thần mưa và con voi Airavata ở phương đông. Hai, thần lửa và con voi Bundarika ở đông nam. Ba, thần chết và con voi Vamana ở phương nam. Bốn, thần mặt trời và con voi Kumuja ở tây nam. Năm, thần biển và con voi Anjana ở phương tây. 6. Thần gió và con voi Buspa ở Tây Bắc. 7. Thần của và con voi Sava Buma ở phương Bắc. 8. Thần trăng và con voi Supratika ở Đông Bắc. Cách xác định phương hướng và vị trí các thần như trên là quan niệm ấu trĩ về địa lý, thiên văn, khí tượng của người xưa. Tập thần thoại Vishnu Purana có một chuyện khác về thần đất. Xưa có một ông vua tên là Rithu. Con nữ thần đất là con gái của vua, đồng thời cũng là vợ vua. Nhân dân đói khát, đòi vua phải lấy cho được đồ ăn ở trong lòng đất. Vua vừa thương dân vừa giận thần đất, dương cung định bắn thẳng vào lòng đất, bắt đất phải nhả đồ ăn ra. Đất tự hóa mình thành một con bò cái định chạy trốn, nhưng bị Rithu chặn đường. Không thoát được, bò cái, tức thần đất, van xin vua tha cho và hứa sẽ cấp đủ mọi thứ cần dùng cho loài người. Nếu vua cho nó đẻ ra một con bê, thì nó sẵn sàng để cho vua lấy sữa. Vua ưng thuận tha cho con bò cái. Bò cái đẻ ra bê, có rất nhiều sữa và đứng im cho vua vắt sữa. Vua chụm hai bàn tay vắt lấy sữa bò phân phát cho từng người một. Loài người có sữa ăn, mạnh khỏe nên có thể trồng trọt đủ thứ ngũ cốc và rau cỏ. Nhờ đó giống người tồn tại. Theo tên cha, nữ thần đất mang tên là Prithvi, rộng lớn. Chuyện vừa kể trên phản ánh rõ quá trình biến chuyển lao động từ săn bắn sang chăn nuôi và trồng trọt, với sự tan rã của chế độ mẫu quyền và manh nha của chế độ phụ quyền. Loài người sau một quá trình chinh phục thiên nhiên hết sức vất vả đã đưa sản xuất và đời sống đến một trình độ cao trên cơ sở canh tác nông nghiệp. Hình tượng Rithu tiêu biểu cho nguyện vọng và ý chí của con người bắt thiên nhiên phải khuất phục con người và nuôi sống người. Nhưng mặt khác, qua câu chuyện, ta cũng thấy địa vị của người đàn bà đã bắt đầu thấp kém. Nữ thần đất, con gái hay vợ của Rithu và con bò cái được đồng nhất với nhau ở bản chất khuất phục, chịu đựng và làm nô lệ cho người đàn ông có sức lực và khả năng đảm nhận vai trò mới trong nền sản xuất mới. Trong thần thoại xưa nhất về thần đất, ta chỉ thấy bà mẹ đất là nguồn gốc của mọi sinh vật và của cải. Nhưng ở đây, thần đất Prithvi phải sản xuất theo lệnh của cha và chồng và phải mang tên chồng Prithvi từ Prithu mà ra. Những tên Dios, Aditi ban đầu là một cảm giác mông lung về trời đất. Con người thấy mình và mọi vật ở giữa trời và đất, liền thần hóa trước tiên hai cái đó, coi như là vợ chồng, là cha mẹ. Đó là quan niệm sơ khai về vũ trụ. Còn những tên Prithu và Prithvi gắn liền với sản xuất và xã hội vào lúc nông nghiệp phát triển. Càng gần với nông nghiệp thì người Ấn Độ càng hay gọi thần đất là Bhumi Devi, tức là đất trồng trọt. Quan niệm chung chung về trời đất cũng không còn phổ biến nữa, mà phổ biến nhất là quan niệm về những vị Aditya, tức là thần con. Mỗi vị là một con của Dios và Aditi hay Prithvi, tiêu biểu cho một lực lượng thiên nhiên như Varuna, không trung và biển, Surya, mặt trời, Indra, mưa, Ani, lửa. Chúng ta sẽ thấy Aryan tha thiết với những vị thần đó chỉ vì một niềm hy vọng duy nhất là sản xuất ngày một dễ dàng hơn, của cải, súc vật và ngũ cốc ngày càng nhiều hơn, đời sống yên lành hơn, không có kẻ thù hung ác từ ngoài bộ lạc đến quấy nhiễu nữa. Varuna, thần không trung, thần biển. Từ Dios, trời cha, đến Varuna, thần không trung. Thần thoại chuyển từ việc giải thích nguồn gốc vũ trụ đến việc giải thích những biểu hiện của vũ trụ. Thần Varuna là một trong nhiều biểu hiện của Dios. Tuy là từ gốc Dios mà ra, nhưng thần này cũng như các thần khác được mô tả như một vị sáng thế ngự trị cả vũ trụ. thậm chí đẻ ra trời và đất là bố mẹ của các thần. Đó là hiện tượng đa thần luận, và cũng là hiện tượng đề cao mọi thứ thần lên tuyệt đỉnh. Người nguyên thủy một mặt nhìn các hiện tượng trong trạng thái cá thể của chúng, chưa thấy sự liên quan giữa chúng, nhưng mặt khác thì lại lẫn lộn các hiện tượng. Cũng là trời mà người Aryan lúc thì gọi là Diaus, lúc thì gọi là Varuna, lúc thì nói Diaus sinh ra các vị thần. Nhưng có khi lại nói rằng chính Varuna đẻ ra trời và đất. Một lẽ nữa, hiện tượng thiên nhiên nào trước mặt họ cũng đều là bí hiểm và đáng sợ hãi như nhau cả. Cho nên gặp hiện tượng nào họ cũng thần linh hóa và cũng suy tôn lên thành chúa của vũ trụ cả. Họ chia đều lòng thành kính của họ đối với các thần. Đối với họ, thần nào cũng là cao nhất, cho nên rốt cuộc chẳng có thần nào là cao cả nhất. Và sau cùng, vì rằng trong xã hội và trong ý thức họ chưa có tôn ti trật tự, thì những vị thần vũ trụ mà họ vẽ ra cũng như nhau cả thôi. Những điều nói trên thể hiện rất rõ trong thần thoại Rigveda. Thần Varuna là thần không trung, tên ấy do chữ Va mà ra. Va có nghĩa là bao phủ, vây quanh. Thần Varuna làm ra trời đất và như một tấm áo bao phủ thế gian với muôn vật muôn hình ở trong đó. Thần đứng đầu các thần điều khiển tạo hóa ở ngoại cảnh và ở trong lòng người. Thần buộc mặt trời, mặt trăng phải thay nhau hiện rồi biến các ngôi sao phải nhấp nháy hay tắt đi. Thần vạch đường cho sông chảy, đắp đất cho núi cao. Thần điều hòa bốn mùa. Thần biết đường chim lượn, thuyền bơi, đường gió thổi, mây bay, vân vân. Mọi vật, mọi người đều theo lệnh thần. Ban ngày, thần cưỡi lên mặt trời, lấy mặt trời làm mắt. Ban đêm, thần cưỡi lên mặt trăng, lấy mặt trăng làm mắt. Thần có bạn là Mitra, ánh sáng. Hai thần khăng khít với nhau như tối sáng, như bóng hình, như chết sống, như âm dương. Hai bạn có lúc rong chơi trên trời, ngồi trên cỗ xe vàng chói pha màu xám, tức là trời từ sáng ngả sang tối. Thơ Rigveda ca ngợi thần Varuna bằng một giọng vừa thân yêu vừa kinh sợ. Chúng tôi là người, ngày lại ngày phạm đến phép thần, hỡi Varuna. Nhưng xin thần đừng bắt chúng tôi làm mồi cho cái chết, để cho cơn giận của thần dày xéo. Cơn giận của thần khi thần không ưng ý điều gì. Varuna hỡi, để được thần ban phúc, chúng tôi đem theo những bài ca buộc vào lòng thần, như người đánh xe buộc ngựa vào xe. Thần biết rõ con đường của chim bay qua trời rộng, và thần là chú biển, nên thần biết rõ những con thuyền thấp thoáng giữa biển khơi. Đúng theo phép thiêng, thần biết rõ 12 ông trăng sinh con đẻ cái. Thần biết rõ ông trăng sắp nở sau này. Thần biết con đường đi của gió, gió tỏa ra cao rộng và oai hùng. Thần biết cả các thần ở trên cao. Hỡi Varuna là con trời rộng lượng, dọn cho chúng tôi con đường đi đẹp đẽ hàng ngày, và cho chúng tôi sống lâu hơn nữa. Khi nghĩ đến đấng nhìn xa thấy rộng là tôi nghĩ đến thần, như đàn bò cái đi về đồng cỏ. Rigveda. Qua hình ảnh thần Varuna, người Aryan cảm thấy cái lẽ vận động, tiếng Ấn là Rita, của vũ trụ tồn tại dưới muôn hình thức. Đâu đâu, bất cứ cái gì cũng có vận động theo một con đường nhất định, dưới bàn tay và con mắt thần Varuna. Lẽ vận động ấy chưa thành một tư duy trừu tượng, đẩy con người chìm đắm vào siêu hình, mơ mộng, nhập thân được với vũ trụ huyền bí như một triết lý của đạo Bà La Môn sau này. Lẽ vận động thường trực và phổ biến ấy được trình bày bằng những hình ảnh ngây thơ, hồn nhiên, đầy thi vị. Ta hát lên mừng Varuna, vị thần trải dài cõi đất như người mổ bò trải ra phơi nắng. Thần lùa gió qua rừng cây, thần dục ngựa mặt trời chạy. Thần để sữa vào đôi vú của con bò trời. Thần làm cho lòng ta sáng tỏ. Thần cài lửa vào nước, lùa mặt trời vào trời và cây rượu Soma lên núi. Thần mở cửa mây cho nước chảy lênh láng cả trời đất, tưới nước mát cỏ cây ngô lúa. Thần dọn đường cho mặt trời, thần đưa ngựa mặt trời đi ra để ngựa mặt trời chia quà cho thế gian. Rigveda. Tuy nhiên trong lời ca ngợi Varuna, người Aryan thỉnh thoảng cũng để lộ ra tâm trạng sợ sệt và bất lực. Tâm trạng của con người muốn đi vào tôn giáo. Khi thần bắt ta nhìn ánh sáng chói lòa và bóng tối trên trời cao, ta thấy thần như lửa cháy. Phép thần ta không cưỡng nổi. Thần ngồi trên cao giữ phép thần, chăm chú nhìn mọi thứ ẩn kín, mọi thứ đã qua và mọi thứ sắp thành. Thần mặc áo vàng chói lọi, lộng lẫy, và xung quanh thần không biết cơ man nào là bộ hạ. Sao đêm và nắng ngày. Rigveda. Cho nên về sau, Varuna trở thành một vị thần chi phối cả đời sống luân lý, đạo đức, nhất cử nhất động của con người đều không thể lọt qua mắt thần được. Thần là chúa của thiên lý, tất cả cũng là chúa của định mệnh. Thần điều khiển thiện, ác. Thần có trăm nghìn thứ thuốc nuôi dưỡng lòng thiện hay tẩy sạch gian tà. Thần ban thưởng cho người nhân từ và trừng phạt người có tội lỗi. Hỡi Vana, tôi muốn biết tội lỗi của tôi. Tôi đi hỏi mọi người, ai cũng bảo rằng thần Varuna giận tôi lắm. Athava Veja. Và càng về sau thì những thuộc tính nói trên của thần Varuna, tức thần không chung vũ trụ, thần đạo đức, không còn nữa. Varuna trở thành thần biển, tương tự như thần Neptune của người Hy Lạp. Trong Rigveda con nói Varuna là chúa biển, nhưng chỉ thoáng qua một vài câu thôi. Đến tập Purana thì Varuna là chúa biển hoàn toàn. Chúa ở với vợ là Varuni trong đại dương. Cung điện Varuna vô cùng lộng lẫy, 3 tầng 7 lớp, làm toàn bằng ngọc ngà châu báu. Quan quân của Varuna gồm đủ các loài tôm, cua, cá, rắn, hay nửa người nửa rắn, cai quản và canh giữ các miền sông, suối, hồ, ao, biển cả, giống như Long Vương, Thủy Tề, Hà Bá, Xà Vương ở trong thần thoại Trung Quốc và Việt Nam. Là thần biển, Varuna cưỡi chiếc xe hình con sơn dương có đuôi cá, giống như loại động vật Leviathan, trong thực tế luôn luôn sống dưới đáy biển. Trong tranh cổ, Varuna cưỡi trên lưng rùa, lưng cá he hay cá sấu, giống như thần biển của người Ai Cập, tay cầm một chiếc lọng và một chiếc lưới dây. Như vậy rõ ràng là sinh hoạt của các bộ lạc trải lưới ở ven sông, ven bờ biển đã in dấu trong thần thoại Varuna.